cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thưa lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi? Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Trong cuộc sống xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học Kinh Thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta tìm hiểu đến sách Ezra và sau đó tiếp tục đến sách Nehemi. Hai sách này nói đến bối cảnh của dân Israel, tức là dân Do Thái, đang khi họ bị lưu đày tại Babylon, được hồi hương trở về Jerusalem. Tác giả của sách Ezra là ai? Có nhiều người cho rằng Ezra là tác giả của sách này, nhưng ông không được công nhận một cách chính thức. Ông là con cháu của thầy tế lễ Hilkia, như được chép trong sách Ezra đoạn 7, câu 1 đến câu 2. Sau các việc ấy, nhằm đời Artaxerxes vua Pharisee, có Ezra là con trai của Seraja, Seraja con trai của Hilkia, Hilkia con trai của Salum, Salum con trai của Sadoc, Sadoc con trai của Ahitub. Các bạn còn nhớ rằng thầy tế lễ Hilkia là người đã tìm ra quyển sách luật pháp trong thời trị vì của vua Josiah, được ghi lại trong sách Sử Ký đoạn 34 câu 14. Ezra là thầy tế lễ nhưng đã không được phục sự Đức Chúa Trời trong tư cách là thầy tế lễ trong thời kỳ bị lưu đày, bởi vì đền thờ của Đức Chúa Trời ở Jerusalem bị tiêu hủy. Nhưng ông hầu việc Chúa trong một lãnh vực khác. Ông để thì giờ nghiên cứu lời của Đức Chúa Trời. Ezra đoạn 7 câu 6 nói rằng, Ezra này từ Babylon đi lên, người là một văn sĩ thạo luật pháp của Môi-se mà Jehovah Đức Chúa Trời của Israel đã truyền cho. Vì tay của Đức Jehovah phù trợ người, nên vua ban cho người mọi điều người xin. Thưa các bạn, điều này nhắc nhở tôi cũng như các bạn, cho chúng ta thấy rằng khi một người có lòng hầu việc Đức Chúa Trời, Chúa có thể dùng người đó trong mọi nơi, mọi cách. Dù Ezra là người thầy tế lễ, dù không được thực hiện công tác thầy tế lễ, nhưng ông được hầu việc Chúa trong công tác giảng dạy lời của Đức Chúa Trời. Đó là một điều rất là tốt lành. Và chúng ta thấy Đức Chúa Trời tiếp tục sử dụng đời sống của Ezra. Ezra là người đã đem đến sự phục hưng và cải cách. Sự phục hưng bắt đầu qua việc Ezra đọc lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta sẽ thấy điều này trong sách Nehemi đoạn 8. Ezra có thể là tác giả của sách Sử Ký thứ nhất, thứ nhì và Thi Thiên 119, là Thi Thiên dài nhất trong Kinh Thánh. Ezra đã thành lập nhà hội của người Do Thái. Ezra cũng là người xác lập ra thứ bậc của các thầy thông giáo. Ông đã giúp việc sắp đặt lại kinh điển Cựu Ước và sách Thi Thiên. Chúng ta cảm ơn Chúa về Ezra là người thứ nhất khởi sự cuộc phục hưng qua việc học Kinh Thánh. Trong thời của chúng ta không có sự phục hưng thật. Mục sư Dai Moody phát biểu như sau: sự phục hưng kế tiếp sẽ là sự phục hưng học Kinh Thánh. Nhiều người đã cố gắng để có được sự phục hưng qua việc sắp đặt tổ chức, qua việc thực hiện những phương pháp, qua việc quảng cáo với nhiều hình thức mánh lới khác nhau, nhưng tất cả đều đã bị thất bại. Sự phục hưng chỉ đến khi nào dân chúng trở về với lời của Đức Chúa Trời. Đề tài của sách Ezra là lời của Đức Chúa Trời. Có tất cả 10 câu Kinh Thánh đề cập lời của Chúa trong quyển sách nhỏ này. Trong Ezra đoạn 1 câu 1, đoạn 3 câu 2, đoạn 6 câu 14 và câu 18, đoạn 7 câu 6, câu 10 và câu 14, đoạn 9 câu 4, đoạn 10 câu 3 và câu 5. Lời của Đức Chúa Trời có một vị trí quan trọng ở tất cả các khía cạnh trong đời sống của dân sự của Ngài. Về mặt tôn giáo, xã hội, thương mại và chính trị. Câu căn bản của sách Ezra là đoạn 9 câu 4 và đoạn 10 câu 3. Những người vâng kỉnh các lời phán Đức Chúa Trời của Israel. Các người có lòng kính sợ điều răn của Đức Chúa Trời chúng ta, khá làm điều ấy theo luật pháp. Tiến sĩ James Gray có lời phát biểu về sự liên hệ đến sách Ezra như sau: chúng ta đã thấy là việc dân Do Thái bị bắt lưu đày sang Babylon đã không đem lại đến sự ăn năn và tái lập lại quốc gia. Nhưng khi đọc đến sách Ezra, tỏ cho biết là khi vua Seru của Pharisee cho phép những người lưu đày được hồi hương về Jerusalem xây dựng lại đền thờ, 50.000 người Do Thái này có đặc ân nhiều so với nhóm người thầy tế lễ và người Lê-vi thấp hèn nghèo nàn. Sách Ezra được kể như là một sách lịch sử sau cùng của Kinh Thánh Cựu Ước. Khi chúng ta kết thúc sách Sử Ký thứ nhì, chúng ta thấy vương quốc miền nam của Juda bị lưu đày 70 năm sang Babylon. Chúng ta không có nghe một lời nào từ nơi họ trong khoảng thời gian lưu đày này, cho đến khi Ezra tiếp tục viết sách lịch sử này. Có ba sách lịch sử trong thời kỳ hậu lưu đày, đó là sách Ezra, Nehemi và Esther. Đồng thời cũng có ba sách tiên tri trong thời kỳ hậu lưu đày, đó là sách Agê, Sacheri và Malachi. Ezra và Nehemi kể như đi chung với nhau. Ezra là thầy tế lễ và Nehemi là một người làm quan. Họ làm việc chung với nhau trong ý chỉ của Đức Chúa Trời để xây dựng lại Jerusalem. Họ đã hiệp sức với nhau xây dựng lại vách và thành phố Jerusalem, cũng như xây dựng lại đền thờ Jerusalem nữa. Tiên tri Agê và Sacheri cũng làm việc chung với nhau. Họ đã khích lệ dân chúng tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng đền thờ của Đức Chúa Trời. Tiên tri Agê là một người rất thực tế, và chúng ta sẽ thấy điều này khi tìm hiểu đến sách của ông. Việc xây dựng và thiết lập lại đền thờ là lòng mong ước cao độ của Agê. Agê là người rất thực tế. Ông không phải là một người mơ mộng hay là một nhà thơ. Agê có đôi chân đứng trên đất, trong khi Sacheri là người ngước đầu lên nhìn đám mây. Nhưng dầu vậy, Agê và Sacheri đi chung, làm việc chung với nhau. Một người rất thực tế, một người là nhà thơ đi chung với nhau. Đức Chúa Trời sắp đặt hai người theo phương cách đó. Ngày nay, tôi cũng thấy Chúa dùng nhiều người có những ân tứ khác nhau, có những cá tính khác nhau, nhưng cùng nhau hầu việc Chúa trong hội thánh của Ngài. Tôi mong ước rằng, xin các bạn đừng có sự đối nghịch, chống nghịch với những anh em mình, mặc dầu cá tính hoặc ân tứ của họ khác với mình. Sách Tiên tri Agê và Sacheri nên đọc và học hỏi chung với sách Ezra, vì cả ba sách này được viết trong cùng bối cảnh xây dựng đề lại đền thờ Jerusalem để khích lệ dân chúng thực hiện công tác này. Trong Ezra đoạn 5 câu 1 viết như sau: vả, tiên tri Agê và tiên tri Sacheri, con trai của Ido, nhân danh Đức Chúa Trời của Israel nói tiên tri cho những người Giu-đa tại xứ Giu-đa và ở Jerusalem. Trong sách Ezra được chia ra làm hai phần chánh. Sự hồi hương của người bị lưu đày từ Babylon dưới sự hướng dẫn của Zorobabel trong 6 đoạn đầu. Có khoảng 50.000 người hồi hương trong đợt thứ nhất này. Sau đó là cuộc hồi hương thứ nhì dưới sự lãnh đạo của Ezra từ đoạn 7 đến đoạn 10 và có khoảng 2.000 người đi về cùng với Ezra. Tôi xin nhắc lại một số mốc thời gian lịch sử với những biến cố quan trọng. Thứ nhất, nước Israel, tức là Vương quốc miền Bắc, duy trì được độc lập cho đến năm 722 trước Công nguyên, rồi bị đế quốc Assyria thôn tính. Trong khi đó, nước Juda nhỏ bé ở miền Nam dưới sự cai trị của các vua thuộc dòng dõi David duy trì được độc lập và kéo dài thêm 150 năm nữa. Thứ hai, vào năm 587 trước Công nguyên, nước Juda rơi vào cùng một cảnh ngộ với nước Israel anh em. Juda bị Babylon đánh bại, thành Jerusalem bị sụp đổ và đền thờ bị hủy diệt. Dân chúng bị giết chết, bị bắt lưu đày và một phần còn để lại. Do vậy, tại xứ lưu đày này, họ nhớ đến lời dự ngôn về sự hồi hương và khôi phục lại đất nước. Và thứ ba, vào năm 538 trước Công nguyên, khởi điểm của sách Ezra, người Do Thái bị lưu đày ở Babylon được phép hồi hương. Yuseru, người Ba Tư, chiếm lại vị thế bá chủ thế giới và thay đổi chính sách với các dân tộc bị trị. Sách Ezra được chia làm bố cục như sau. Thứ nhất, sự hồi hương từ Babylon dưới sự lãnh đạo của Zorobabel từ đoạn 1 đến đoạn 6. Chiếu chỉ xây dựng lại đền thờ của vua Seru về đoạn 1. Sự hồi hương dưới sự hướng dẫn của Zorobabel trong đoạn 2. Tiến hành xây dựng lại đền thờ trong đoạn 3. Bị chậm trễ xây dựng đền thờ vì sự chống đối trong đoạn 4. Và trong đoạn này cũng đề cập đến chiếu chỉ của vua Artaxerxes. Tiếp tục công trình xây dựng đền thờ trong đoạn 5 và đoạn 6. Và trong hai đoạn này cũng đề cập đến chiếu chỉ của vua Darius. Đến phần thứ hai, nói về việc hồi hương lần thứ hai dưới sự hướng dẫn của Ezra từ đoạn 7 đến đoạn 10. Sự hồi hương dưới sự hướng dẫn của Ezra trong đoạn 7 đến đoạn 8 và sự cải cách dưới sự lãnh đạo của Ezra. Bây giờ xin mời các bạn cùng nhau tìm hiểu phần đầu của Ezra đoạn 1, chiếu chỉ và sự trở về Jerusalem của những người sót lại. Trong Ezra đoạn 1, câu 1 viết như sau. Năm thứ nhất đời Siru, vua nước Pharisee trị vì, Đức Giê-hô-va muốn làm cho ứng nghiệm lời Ngài đã cậy miệng Giê-rê-mi mà phán ra, nên Ngài đã cảm động lòng Siru, vua Pharisee, tuyên truyền trong khắp nước mình và cũng ra sắc chỉ rằng. Xin quý vị hãy chú ý, ngay trong câu đầu tiên, Ezra đã nhấn mạnh đến lời của Đức Chúa Trời được ứng nghiệm. Đây là một đặc điểm nổi bật về lời của Đức Chúa Trời. Đế quốc Ba Tư lên nắm quyền lực và thay thế Babylon, họ thay đổi chính sách. Người Babylon từng đặt áp lực bằng những biện pháp khắc nghiệt như lưu đày hàng loạt các dân tộc thất trận. Còn người Ba Tư áp dụng một chính sách đáp ứng lời nguyện vọng các nước thuộc địa, khi các nước này đáp ứng và đi theo mục đích của Ba Tư. Vua Seru của Pharisee được đề cập trong sách Ezra. Nước Pharisee còn gọi là nước Ba Tư. Seru là một trong những vị vua khôn sáng nhất trị vì trong thời cổ đại. Ông là một nhân vật được lời tiên tri dự ngôn trước. Tên của ông đã được đề cập trước khi ông được sanh ra gần 200 năm. Trong sách Ê-sai đoạn 44 câu 28 phán về Seru rằng: Nó là người chăn chiên của ta, nó sẽ làm nên mọi sự ta đẹp lòng. Lại cũng phán về Jerusalem rằng: Nó sẽ được lập lại, và phán về đền thờ rằng: Nên người sẽ lại lập. Và tiếp đến trong Ê-sai đoạn 45 câu 1, Đức Giê-hô-va phán thể này cùng Seru là người sức giàu của Ngài. Ta đã cầm lấy tay hữu người, đặng hàng phục các nước trước mặt người, và ta sẽ tháo dây lưng của các vua, đặng mở các cửa thành trước mặt người, cấm không được đóng lại. Thưa các bạn, đây là một điều hết sức là lạ lùng. Vì một người chưa được sanh ra, nhưng đã được đặt tên trước, được nói rằng sẽ được làm vua và những công việc mà người đã thực hiện. Nếu những lời tiên tri này không phải đến từ Đức Chúa Trời, thì các việc này không thể nào được nói trước như vậy. Vua Giê-ru là một biểu tượng về Đấng Christ. Tiên tri Daniel là một quan chức lớn trong triều đình của vua Giê-ru, tương đương với cương vị thủ tướng hiện nay. Chắc chắn rằng Daniel đã nói cho vua Giê-ru biết về Đức Chúa Trời hằng sống và chân thật. Vua Giê-ru biết những gì ông làm khi ban chiếu chỉ cho dân Israel trở về Jerusalem. Chúng ta được nói cho biết là ý chỉ của Đức Chúa Trời được ứng nghiệm trong lệnh truyền này. Lời tiên tri của Esai được ứng nghiệm một cách chính xác. Trong thời trị vì của vua Giê-ru, Daniel đã nói cho vua biết về lời tiên tri lớn này, bao gồm những lời tiên tri về 70 tuần lễ của dân Israel. Có khoảng 1/4 Kinh Thánh khi được viết ra lúc ban đầu là lời tiên tri, và phần lớn các lời tiên tri này nay đã được ứng nghiệm. Trong Ê-sơ-ra đoạn 1 câu 1 là một phần của lời tiên tri trong Kinh Thánh được ứng nghiệm. Có hơn 300 lời tiên tri liên hệ đến sự đến lần thứ nhất của Đấng Christ đã được ứng nghiệm, và hiện nay còn đến hàng trăm lời tiên tri liên hệ về sự đến lần thứ hai của Chúa Giê-xu cũng sẽ được ứng nghiệm. Lời tiên tri về sự giáng sanh của Đấng Christ đã được dự ngôn trước trong Kinh Thánh Cựu Ước. Có 4 điều nói đến sự liên hệ về vấn đề này. Thứ nhất, Chúa Giê-xu được sanh ra ở Bethlehem trong sách Mi-chê đoạn 5 câu 2. Thứ hai, Chúa Giê-xu được gọi là người Nazareth trong sách Ma-thi-ơ đoạn 2 câu 23. Chúa Giê-xu chạy trốn qua Ai Cập trong sách Ô-sê đoạn 11 câu 1. Và thứ tư, sẽ có tiếng than khóc ở Rama, một thị trấn gần Jerusalem, trong sách Jeremy đoạn 31 câu 15. Sứ đồ Matthew đã đặt các lời tiên tri lại với nhau và cho chúng ta một câu chuyện về sự giáng sanh của Đấng Christ trong Matthew đoạn 2. Tất cả những lời tiên tri này đều được ứng nghiệm hoàn toàn. Đây là một điều lạ lùng, một đặc điểm lớn ở trong Kinh Thánh. Đó là lời tiên tri dự ngôn trước đó hàng nhiều trăm năm đã được ứng nghiệm một cách chính xác. Ê-sơ-ra đoạn 1 câu 1 cũng là lời tiên tri được ứng nghiệm. 70 năm lưu đài trôi qua, giờ đây chiếu chỉ hồi hương cho dân Israel được ban hành. Và mời các bạn xem tiếp trong Ê-sơ-ra đoạn 1 câu 2. Giê-ru, vua Phê-rơ-sơ nói như vậy: Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã ban cho các nước thế gian cho ta, và chính Ngài có biểu ta xây cất cho Ngài một đền thờ tại Jerusalem trong nước Giu-đa. Chiếu chỉ vua Giê-ru rất là quan trọng. Trước hết, vua Giê-ru nói rằng ông được ban cho các nước trên thế gian. Đó là các nước hiện có trong thời của ông. Giê-ru là vua, nhưng ông nhận biết vương quyền của ông có là do vua của các tầng trời ban cho ông. Ông là người có sự khiêm nhường và nhận biết tốt hơn những vị vua khác trên thế gian này. Vua Giê-ru nhận biết Đức Chúa Trời ban cho ông địa vị cao cả đó. Ngày nay tôi không biết rằng có bao nhiêu người cầm quyền trên đất nước hiện nay, trên thế gian hiện nay, biết nhận biết được quyền cai trị của Đức Chúa Trời, nhận mình là người hầu việc Đức Chúa Trời. Tất cả những người cai trị trên các nước hiện nay là do nơi Đức Chúa Trời đặt để, dầu rằng họ có nhận biết như vậy hay không. Tôi mong ước rằng nhà cầm quyền của đất nước chúng ta nhận biết điều này. Thưa các bạn, trong một bản dịch cũ diễn đạt cụm từ Đức Chúa Trời ở trên trời, đây là một lối diễn đạt về Đức Chúa Trời rất đặc biệt riêng của Ê-sơ-ra, Nê-hê-mi và Daniel. Sự diễn đạt như thế không có xảy ra trước đó cho đến khi chúng ta đọc ba sách này. Các bạn để ý là sau khi thành Jerusalem bị sụp đổ và bị hủy diệt, Đức Chúa Trời không còn liên hiệp chính Ngài với đền thờ như đấng ngự giữa cherubin. Sự vinh hiển đã lìa khỏi dân Israel. Tiên tri Ê-sê-chiên đã thấy khải tượng về sự vinh hiển rời khỏi đền thờ. Đó là lý do trong các sách sau kỳ hậu lưu đài diễn đạt từ ngữ Đức Chúa Trời ở trên trời. Tiên tri Ê-xê-chiên đã thấy khải tượng về sự vinh hiển của Đức Chúa Trời rời khỏi đền thờ Giê-ru-sa-lem sau khi sự vinh hiển rời khỏi đền thờ đã dừng lại và chờ đợi để xem dân sự của Ngài có quay về với Ngài và từ bỏ hình tượng hay không. Nhưng họ đã không trở lại cùng Chúa. Sau đó sự vinh hiển đến thành Giê-ru-sa-lem và dừng lại ở vách thành. Nhưng dân sự đã không quay về cùng Ngài. Sau đó sự vinh hiển của Đức Chúa Trời đi đến núi Olive và chờ đợi tại đó một lần nữa. Nhưng dân sự của Ngài không quay trở về cùng Ngài. Vì thế sự vinh hiển của Chúa cất về thiên đàng và không còn thấy nữa. Rồi đến một ngày rất lâu sau đó, có một người đi vào đền thờ ở Jerusalem sau khi đền thờ được xây dựng trở lại. Người này có cái roi ở trên tay để dẹp sạch đền thờ. Như chúng ta đã thấy ghi lại trong sách Giăng đoạn 2. Dầu rằng sự vinh hiển Chúa không còn thấy nữa, nhưng khi Chúa Giêsu đến với thế gian trong hình ảnh con người, Ngài bày tỏ sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, vì chính Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời. Khi Chúa Giêsu đến thế gian, Ngài để sự vinh hiển của Ngài qua một bên. Nhưng Chúa Giêsu vừa là Đức Chúa Trời, vừa là con người. Bởi vì sự vinh hiển của Ngài bị che đậy, Ngài bị khước từ, bị đóng đinh trên cây thập tự. Dầu Chúa Giêsu bị đóng đinh trên cây thập tự, nhưng Ngài vẫn là vua. Đặc biệt khi chúng ta tìm hiểu trong sách Tin Lành Matthew nói rằng Chúa Giêsu được sanh ra như là vị vua, Ngài sống như vua, Ngài thi hành phép lạ như vua, Ngài giảng dạy như vua, Ngài bị bắt như vua, Ngài bị xét xử như vua, Ngài chết như vua, Ngài được chôn như vua, Ngài được sống lại như vua, Ngài thăng thiên về trời như vua, và Chúa Giêsu cũng sẽ trở lại thế gian này lần thứ hai như một vị vua. Chúa Giêsu là vua của muôn vua, là Chúa của muôn Chúa. Xin các bạn đừng đến Bethlehem để tìm Ngài, vì Chúa Giêsu hiện ở trên thiên đàng, Ngài đang ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Chúng ta tạ ơn Đức Chúa Trời rất nhiều, bởi vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời đã thể hiện qua Chúa Giêsu, nhờ đó mà chúng ta có thể nhận biết được Đức Chúa Trời nhiều hơn. Khi sự vinh hiển của Đức Chúa Trời rời khỏi thế gian, Đức Chúa Trời đã phó dân sự của Ngài vào tay dân ngoại, và họ bị lưu đày sang Babylon 70 năm. Chúa đã giải tán chế độ thần quyền của Israel và trở thành Đức Chúa Trời ở trên trời. Ngài tiếp tục ở đó, cho đến khi Ngài trở lại Jerusalem để thiết lập ngôi của Ngài một lần nữa và trở thành Chúa của cả thế gian. Lúc bấy giờ, Jerusalem sẽ trở nên một thành phố rất lớn của vua vĩ đại. Thưa các bạn, bây giờ xin mời các bạn cùng xem trở lại câu thứ nhì của sách Ezra. Seru, vua Pharisee nói như vậy: Jehovah Đức Chúa Trời đã ban các nước thế gian cho ta, và chính Ngài đã biểu ta xây cất cho Ngài một đền thờ tại Jerusalem trong xứ Juda. Xin các bạn chú ý đến điều mà vua Seru xác nhận: chính Ngài biểu ta xây cất cho Ngài một đền thờ tại Jerusalem. Đức Chúa Trời đã truyền bảo cho vua thực hiện công tác này. Đây là một điều rất đáng chú ý. Vì xin các bạn nhớ rằng, Seru là một vua của nhân ngoại. Rõ ràng là vua Seru qua sự giúp đỡ của tiên tri Daniel, ông nhận biết Đức Chúa Trời là đấng hằng sống và chân thật. Và chúng ta tạ ơn Đức Chúa Trời, vì vua Seru đã nhận biết được điều này và đã thành tâm thực hiện theo ý chỉ của Đức Chúa Trời. Nhờ đó mà dân sự của Đức Chúa Trời được trở về, và vua Seru đã được Đức Chúa Trời ban cho ông ngôi nước ở một vị trí rất là hùng mạnh. Thưa các bạn, Đức Chúa Trời là đấng toàn năng và cao cả. Mọi người lãnh đạo, mọi người cai trị trên thế gian này đều do Ngài đặt để, và Ngài có quyền dùng bất cứ ai thực hiện ý chỉ của Ngài khi Ngài cần đến. Thân chào quý vị và các bạn, và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.